Chúa nhật thứ hai thường niên năm C. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah. Isaiah chương 62 câu 1 đến hết câu 5. Vì lòng mến Sion, tôi sẽ không nín lặng. Vì lòng mến Jerusalem, tôi nghỉ yên sao bằng. Tới ngày đứng công chính xuất hiện tựa hừng đông, vì cứu tinh của thành rực lên như ngọn đuốc. Rồi muôn dân sẽ được chiêm ngưỡng đức công chính của ngươi, mọi đế vương sẽ được ngắm nhìn vinh quang ngươi tỏ ra. Người ta sẽ gọi ngươi bằng tên mới, chính là tên miệng Chúa đặt cho. Ngươi sẽ là ngọc niệm huy hoàng trong lòng bàn tay Chúa, sẽ là mũ triều tiên vương giả Chúa ngươi cầm ở tay. Chẳng còn ai réo tên ngươi, đồ bị ruồng bỏ, xứ sở ngươi hết bị tiếng là phận bạc duyên đơn. Nhưng ngươi được gọi ái canh lòng ta hỡi, xứ sở ngươi nức tiếng là duyên thắm chỉ hồng. Vì ngươi sẽ được Chúa đem lòng sủng ái, và Chúa lập hôn ước cùng xứ sở ngươi. Như trai tài sánh duyên cùng thục nữ, đứng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về. Như cô dâu là niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Hãy kể cho muôn dân được biết những kỳ công Chúa làm.
Hãy kể cho muôn dân được biết những kỳ công Chúa làm.
Hát lên mừng Chúa một bài ca mới. Hát lên mừng Chúa hỡi toàn thể địa cầu. Hát lên mừng Chúa chúc tụng thánh danh.
Hãy nghe cho muôn dân được biết những kỳ công Chúa làm.
Ngày qua ngày hay loan báo ơn người cứu độ. Kể cho muôn dân biết người thật là vinh hiển. Cho mọi nước hay những kỳ công của người.
Hãy kể cho muôn dân được biết những kỳ công Chúa làm.
Hãy dâng Chúa hỡi các dân các nước, dâng Chúa quyền lực và vinh quang. Hãy dâng Chúa vinh quang xưng danh người.
Hãy kể cho muôn dân được biết những kỳ công Chúa làm.
Hãy thở lạy Chúa uy nghiêm thanh thiên, toàn thể địa cầu hãy run sợ trước thanh nhang. Hãy nói với chư dân Chúa là vua hiền trí, người xét xử muôn nước theo đường ngay thẳng.
Hãy kể cho muôn dân được biết những kỳ công Chúa làm.
Bài đọc thứ hai, lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. 1 Corinto chương 12 câu 4 đến câu 11. Từ anh em có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một thần kỳ. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần kỳ tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung. Người thì được thần kỳ ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy. Người thì được thần kỳ ban cho ơn hiểu biết để trình bày. Kẻ thì được thần kỳ ban cho lòng tin. Kẻ thì cũng được chính thần kỳ duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh, Người tìm được ơn làm phép lạ, người tìm được ơn nói tiên tri, kẻ tìm được ơn phân định thần kỳ, kẻ khác thì được ơn nói cá tính lạ, kẻ khác nữa lại được ơn giải thích cá tính lạ. Nhưng chính thần kỳ duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia mỗi người mỗi cách tùy theo ý của người. Đó là lời chung.
Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu, Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời dự. Khi thấy rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với người: "Họ hết rượu rồi." Đức Giêsu đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến." Thân mẫu người nói với gia nhân: "Người bảo gì các anh cứ làm theo. Ở đó có đặt 6 chung đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do Thái, mỗi chung chứa được khoảng 80 hoặc 120 lít nước." Đức Giêsu bảo họ: "Các anh đổ đầy nước vào chung đi." Và họ đã đổ đầy tới miệng. Rồi người nói với họ: "Bây giờ các anh múc mà đem cho ông quản tiệc." Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, mà không biết rượu từ đâu ra, gia nhân đã múc nước thì biết. Ông mới gọi tân lang lại và nói: "Ai cũng thiết rượu ngon trước đã, và khi khách đã ngà ngà mới thiết rượu soàn hơn. Còn anh lại giữ lại rượu ngon mãi cho đến bây giờ." Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilee và bày tỏ vinh quang của người. Các môn đệ đã tin vào người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Chủ đề lời chung này trình bày chúng ta đức tin Công giáo là trong Chúa Giêsu, Đức Mẹ được kêu mời trở thành đấng cứu chuộc loài người. Đọc tin mừng Gioan ở cuối chương 1, Chúa Giêsu tìm gặp được người Ngài ưa thích là ông Nathanael. Ngài muốn chọn ông như chẳng thế nên tìm được người vợ, giống như Jacob đi tìm được người vừa ý để cưới. Thì bước sang chương 2, ngay câu đầu tiên mở đầu tin mừng chúng ta mới nghe nói vào ngày thứ ba có tiệc cưới tại Cana. Nghĩa là việc Chúa chọn gọi ông Nathanael và những người có đức tín mê lửa Chúa giống như ông sẽ trở thành hiền thê của Ngài vào ngày thứ ba Ngài từ cõi chết sống lại. Xưa kia Adam sinh ra bà Eva, thì vào ngày thứ ba Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại sinh ra Hội Thánh, là những người ham mê nghe lời Chúa. Và như vậy Eva được sinh ra bởi sức thịt Adam đã làm cho Adam phải khổ, thì Hội Thánh được sinh ra được bởi sức thịt Adam mới là Chúa Giêsu phải làm cho Chúa Giêsu được vinh hiển, bởi vì họ là hiền thê của Ngài. Như ngôn sứ Isaiah trong bài đọc thứ nhất chúng ta mới nghe ở chương 62 câu 4 đến câu 5: "Chẳng ai còn réo tên ngươi, đồ bị ruột bỏ, xứ sở ngươi hết bị mang tiếng là Phật Bạn Duyên Đơn. Nhưng ngươi được gọi là Ái Thanh Đồng Ta Đối, xứ sở ngươi nức tiếng là Duyên Thắm Chỉ Đồng. Ngươi được Chúa Trời đem lòng sủng ái, và Chúa lập hôn ước cùng xứ sở ngươi. Như trai tài sánh duyên cùng thục nữ, Đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về. Như cô dâu làm niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa Người Thờ. Đó, người Kitô tư hữu được sinh lại bởi bao nhiệm từ đặc sinh của Chúa Giêsu đã trở thành một tạo vật mới, cuộc sáng tạo mới. Thứ bảy, thuở xưa Chúa tạo dựng vũ trụ này trong 6 ngày, Ngài nói một lời thì sự việc xảy ra đúng như Ngài nói. Lần thứ nhất Ngài nói có ánh sáng, lần thứ hai Ngài nói có nước, lần thứ ba Ngài nói Ngài có cây cối, lần thứ tư Ngài nói có tinh tú, lần thứ năm Ngài có động vật, lần thứ sáu Ngài nói tái dựng nên loài người giống chúng ta. Nhưng thực ra loài người lúc đó chưa giống Thiên Chúa. Loài người chỉ giống Thiên Chúa bao lâu? Nghe lời mẹ Maria dặn dò, Giêsu bảo gì cứ làm theo. Đó là lý do Luca và Gioan ghi lại 6 lần Đức Mẹ nói. Lần thứ nhất, Đức Mẹ nói với Thiên Thần khi được truyền tin sinh con Thiên Chúa, việc đó xảy ra ra thế nào? Vì tôi không ăn ở với người đàn ông. Sau khi đã được giải thích, mẹ thưa lại, này tôi là tôi tớ Chúa, xin Chúa làm cho tôi điều Chúa nói. Lần thứ ba, mẹ cầu nguyện tại nhà là Elizabeth, linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa. Lần thứ tư, mẹ trách Chúa Giêsu, 12 tuổi trốn cha mẹ ở lại đền thờ mà không xin phép cha mẹ. Tại sao con ở đây làm cho cha mẹ đau buồn? 3 ngày vất vả tìm con. Lần thứ năm, Đức Mẹ nói Giêsu trong tiệc cưới Cana, nhà này hết rượu. Đó, 5 lần thấy Đức Mẹ nói với Chúa, nói về Chúa, chưa thấy nói về loài người. Lần thứ sáu và lần duy nhất, lần cuối cùng, Đức Mẹ nói với loài người, Giêsu bảo gì thì cứ làm theo. Đó, chỉ khi nào chúng ta làm theo lời Đức Mẹ nói như vậy thì thực sự chúng ta mới thực là người giống Thiên Chúa xứng đáng là hiền thế của Ngài.